tại của mình nó sẽ có lợi. Hôm nay mấy quý Phật tử, mấy con được tiếp viên mà thầy về đây thì con mà thầy dưới bằng cái tâm thì áo ác, áo ước tu thành Phật. Thứ nhất là thiền định. Nhưng chúng ta không biết là ông Phật dạy thiền định bằng cách nào. Vậy mà ngài nói thiền định thì ai cũng ham. Do đó thì hôm nay thì nói cách thức tu thiền định của Đức Phật mà dạy. Đức Phật dùng một cái danh từ rất là cụ thể cho một cái pháp môn tu thiền định của mình. Thì Đức Phật nói định tư cụ, cái dụng cụ để mình tu thiền định. Vậy thì định của Phật có cái dụng cụ tu như thế nào mà Đức Phật lại nói như vậy? Thì chúng ta đọc lại tính cách của Phật thì định tư cụ, cái dụng cụ để mà tu thiền định thì nó không phải là cái pháp môn nào khác hơn là cái pháp môn tứ tính cần. Bốn cái điều mình cần phải tu tập, tức là điều thứ nhất là ngăn ác, điều thứ hai là diệt ác, điều thứ ba là sanh thiện, điều thứ tư là tăng trưởng thiện. Ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, đó là tu thiền định. Ngài cái tâm mình nó có một cái niệm ác và một cái niệm thiện. Khi mà cái niệm thiện thì mình tăng trưởng nó lên, còn cái niệm ác thì mình ngăn không được, mình phải cố gắng mình diệt. Thì Phật dạy mình nó có những cái phương pháp để mình ngăn gì vậy. Ví dụ như bây giờ trong tâm của mình nó khởi lên một cái niệm, niệm đó mình chưa biết nó là thiện hay ác, cho nên Đức Phật dạy mình chọn lựa coi, tiêu tư cho cái niệm đó nó có lợi hay là có hại. Mà nếu nó hại tức là nó ác pháp, mà nó có lợi thì nó là thiện pháp. Cho nên Đức Phật dạy cái bài mà chính sâm tâm, mình coi cái đó là tập thiện hay là tập ác. Mà nếu nó tập ác thì nó hại mình, nó hại người, nó làm mình khổ, nó làm mình khổ. Cái niệm đó mình cần phải diệt. Diệt thì mình phải quán, quán tư duy diệt. Vậy thì quán tư duy diệt thì Đức Phật có dạy cho mình một cái bài kinh nữa, tức là cái bài kinh an trú tập. An trú trong tâm thiện. Bây giờ cái tập, tức là cái suy tư, cái niệm nó khởi ra đó là cái tâm đó, thì nó là tập ác rồi. Bây giờ mình an trú tập thiện thì mình phải tác ý một cái tướng khác của một cái tướng đó, cái niệm đó. Ví dụ như tâm mình nó khởi, nó sân, tức giận ra, mình biết nó rất là đẹp, cái tâm ác rồi. Bây giờ mình tác ý một cái tướng khác cái tâm đó, thì bây giờ cái tâm mình đang sân, thì mình chưa tác ý, cái tâm không có sân. Nó tác ý một tướng khác mà nó không sân rồi. Cho nên vì vậy mà nó diệt cái tâm nó đi, nó làm cho cái tâm sân rồi. Còn mình khởi tham, ví dụ giờ này không phải giờ ăn, mà nó muốn ăn, nó thèm ăn, thì mình biết nó tham rồi. Mình tác ý một cái tướng khác, cái tướng nào, ví dụ giờ này không phải giờ mày ăn, mày không được tham ăn, do đó nó dừng lại được. Phải không? Các con thấy Đức Phật dạy mình cái pháp tu thiền định nó đơn giản lắm, gì cứ ngăn trong lòng của mình nó không cho cái ác pháp, nó làm cho mình sống đúng những cái hạnh, từ cái hạnh ăn cho đến khi mà cái từ cái quay như thế hạnh đi đứng, khi mình đi vội vàng nó không đúng tính cách cái quay nghi của mình biết đây là sai rồi, nó là ác pháp rồi, nó vội vàng là nó ác pháp rồi, cho nên mình ngăn lại đi, nó không thả, không được vội vàng, ngay đó là mình dừng lại liền, tức là tác ý một cái tướng khác của một cái tướng đó. Nó làm cho mình trở về dưới cái trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy an trú tâm. An trú tâm nghĩa là an trú ở trong cái tâm thiện, mình giữ cái tâm ác đi, thì nó đem lại cái cuộc sống mình vậy. Cho nên vì vậy mà ngăn ác, giữ ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện là cái phương pháp để mình tu thiền định. Để phương pháp tu thiền định như vậy, cái thiền định nó là ở đâu? Là ở chỗ cái tâm không tham sân si. Bởi vì mình tác ý ra nó không còn cái chướng ngại pháp ở trong tâm của mình nữa, nó không còn ác pháp nữa, thì ngay đó là thiền định, chứ đâu phải mà mình ngồi thiền mà nó hết vọng tưởng mà nó định đâu. Đức Phật đâu có biểu diệt hết cái vọng tưởng của mình đâu, cho nên Đức Phật bảo mình tăng trưởng thiện mà, cho nên mình còn sống trong thiện mà. Người ta đem nói là một cái lời nói làm cho mình vui, người khác vui, thì cái đó là mình chấp nhận, chứ sao lại mình diệt nó. Rồi bây giờ trong tâm mình nó khởi trong cái niệm, mà cái niệm đó nó làm cho người khác được hạnh phúc, được lợi lạc, nó làm cho mình được an vui, thì mình diệt nó làm chi? Mình là con người chứ đâu phải mình diệt để mình trở thành cây đá sao? Cái định của đạo Phật nó có tập có tướng. Cho nên các con nghe trong cái thiền định của Phật nói, nhập sơ thiền do ly dục sân nghĩ là có tập có tướng. Tức mình còn sống như một người bình thường, có sự suy nghĩ, có sự tác ý rõ ràng, nhưng mà tập tứ đó hoàn toàn là tập tứ thiện. Cho nên nó hoàn toàn nó đâu có lậu hoặc, nó đâu có đau khổ đâu. Cho nên nó vậy có, nó sống như bình thường như mọi người, nhưng tâm nó bất động, người ta chửi nó không giận, khen nó không mừng. Phải không? Như do như vậy đó mới thấy được cái thiền định của Phật nó thật sự nó hữu ích, nó lợi ích thiết thực. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói chư ác mà tác chúng thiện cũng hành, tự tịnh kỷ. Tự tịnh kỷ, tự nó thanh tịnh, nó là định. Cho nên Đức Phật nói khi mà tâm mình nó thanh tịnh rồi thì nó định vào cái thân của nó. Nó định vào cái thân nó là định cái gì? Cái thân mình ngồi bất động như thế này thì nó sẽ có cái động của nó trong này, là nó thở ra nó vô gì. Cho nên nó khi nó định thì nó phải định trên hơi thở. Vì vậy mà tâm tinh Phật dạy mình tu cái pháp sức tức nhập tức đó, thì Đức Phật gọi nó là định chỉ hơi thở. Cái tâm mình nó định lên cái hơi thở, chứ không phải mình lấy cái hơi thở mình quán ra để bắt buộc cái tâm mình định. Nó là cái thứ tu theo đạo Phật như vậy. Cho nên chúng ta thấy hàng ngày mình ngăn ác diệt ác, đó là mình tu thiền định đó. Mà tâm mình hết ác pháp rồi, hoàn toàn thiện, thì đâu có nghĩa là mình dính ở trong thiền. Bởi vì không còn ác pháp thì nó thiện, nó toàn thiện rồi, nó không dính mắc cái thiện nữa. Cho nên hoàn toàn coi như là không thiện, không thiện mà thiện. Bởi vì mình còn tập tứ chứ đâu phải mình không ngơ đâu. Cho nên mình hoàn toàn mình có trí tuệ, cái tri kiến của mình nó có. Cho nên mình biết rất rõ là đang mình sống trong thiện, không còn ác nữa. Và như vậy rõ ràng là mình đã chủ động được cái sự sống của mình hoàn toàn bất động tâm trước cả ác pháp và các tập hồn. Cho nên trong đạo Phật còn có một cái định gọi là bất động tâm định. Cái định đó mình sống mà tâm mình thanh thản an lạc vô sự, các ác pháp đến nó không làm động mình, các cảm thọ trong thân nó cũng không làm dao động mình, mình không sợ hãi gì hết. Đó là mình đã nhập về cái bất động. Mà bất động tâm định thì nó là vô tướng tâm định. Mà vô tướng tâm định, tại sao nói vô tướng? Nó vô tướng, nó có ba cái tướng của nó. Cái tướng dục lậu, cái tướng hữu lậu và cái tướng vô minh lậu. Ba cái tướng này nó không có, cho nên gọi nó vô tướng tâm định. Vì vậy mà khi mà mình được cái tâm thanh thản an lạc vô sự, ví dụ đi ác pháp xong, thì đương nhiên nó là ở trong sơ thiền. Nhưng mà sơ thiền thì nó có năm chi của nó, tập tứ nhĩ lạc. Cái lại thì mình không có ở trong năm chi thiền này, tức là tâm không dính mắc trong năm chi thiền này, thì mình lìa cái sơ thiền thì mình ở vào bất động tâm. Mà bất động tâm thì nó là vô tướng tâm, tại vì nó không có cái ba cái tướng lậu hoặc của nó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, cho nên gọi là vô tướng tâm định. Cho nên vì vậy mà chúng ta ngay đó mà vô tướng tâm định, tức là niết bàn, nó không còn dục nữa, tức là ái dục nó đã bị diệt, nó đã bị ly ra hết rồi. Tuy là nó chưa diệt nhưng nó lìa ra rồi, nó không còn làm cho chúng ta ham muốn nữa. Là do đó vì vậy mà đó là cái trạng thái niết bàn. Vì vậy mà khi mà muốn đi vào cái con đường này á, con đường này để đi vào cái định mà sơ thiền này á, thì không phải ngay từ cái sơ thiền mà chúng ta ly dục cái ác pháp mà chúng ta nhập được nó, mà chúng ta phải đi từ giới. Bởi vì giới luật nó sẽ cộng với cái sự hiểu biết của mình, gọi là trí tuệ. Vì vậy mà Đức Phật xác định trong cái bài kinh Sonada đó, thì Đức Phật có xác định trí tuệ và giới luật. Trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó, mà giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó. Trí tuệ làm thanh tịnh giới luật, mà giới luật làm thanh tịnh trí tuệ. Do đó trí tuệ cộng với giới luật nó là minh. Nếu mà cái người mà tu mà phạm giới á, thì cái người đó có trí mà không có giới luật á, tức là không có đạo đức á, không có đức á, thì cái người đó là vô minh chứ không phải. Dù là người đó hiểu biết rất là cái gì cũng rõ, nhưng mà thiếu giới luật, phạm giới luật, thì người đó không được gọi là minh. Cho nên khi mà mình hai cái sự hiểu biết của mình cộng với cái hiểu biết trong cái giới luật, nó làm cho các pháp ác nó bị ly ra, cái lòng tham muốn của mình lìa ra, thì cái đó gọi là giới luật. Cho nên vì vậy mà giới luật nó giúp cho chúng ta hoàn toàn khép chặt mình ở trong cái ly dục ly ác pháp. Vì vậy mà chúng ta đi vào cái ngõ giới mà chúng ta vào, vì vậy mà giới trí tuệ. Cho nên giới sinh định, từ giới nó mới sinh định, chứ không phải mà tu thiền định mà có định. Cho nên mình phải tu từ cái giới. Bắt đầu giới thì nó có giới cấm, nó có giới đức, giới hành, giới hạnh. À, do thực hiện ở trong giới thì nó sẽ giúp cho thân tâm mình ví dụ cái ám pháp thanh tịnh. Vì vậy mà nó đưa mình đi đến chỗ thiền định, chỗ định. Vì vậy mà cái định đầu tiên của nó là cái thiền định đầu tiên của nó là cái sơ thiền. Cho nên mình tu coi như là mình không có ngồi thiền, không có gì hết, mà hàng ngày mình tiếp xúc với mọi người, tức là tiếp xúc với mọi ác pháp mà tâm mình bất động, thì lúc bây giờ đó là mình có thiền định rồi. Còn không, mình ngồi để mình ức chế cái tâm mình không vọng tưởng, nhưng mình hồi đó thì nó không, nó yên lặng, nó rất tốt đó. Nhưng mà xả thiền ra đụng kiện thì tâm mình nó sân, nó phiền não, nó đủ thứ mà nó không hết. Thì như vậy rõ ràng là mình bị ức chế tâm, chứ thật sự là mình không phải là mình tu cái đúng cái thiền của Phật. Còn thiền của Phật ngay được biết các pháp xung quanh mình, ngay mọi người, người ta khen, người ta chê, người ta chửi mắng mạ nhục, người ta nói nặng, nói nhẹ, nó đủ thứ hết. mà mình vẫn thản nhiên. Thì cái thiền của Phật đó là gọi là thiền khác khác gì khác, mà cái thiền đó gọi là sự thiền. Cho nên chúng ta dùng ý thức, dùng cái giới luật, là chúng ta đi vào cái nẻo này thì chúng ta đạt được cái thiền định đấy. Còn nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta bị ức chế rồi chúng ta không được thiền định. Thì hôm nay các con nghe thầy nói cái thiền định đơn giản, đâu có cần gì phải ngồi thiền. Hàng ngày người ta chửi được giận là mình có thiền định rồi đó, phải không? Người ta nói nặng mình không giận, người ta khen mình không mừng. Chứ nhiều khi người ta khen mình cái mình mừng, mình thấy cái người đó dễ thương, họ khen mình cái mình thấy dễ thương, mà giữ mình thấy ghét, thì cái điều đó là mình bị dị động rồi đó. Cho nên thiền định hàng ngày sống chung với mọi người mà mình biết mình có thiền, mình có thiền hết. Người ta chửi mình không giận tức mình có thiền rồi đó. Thiền là do cái tâm không giận chứ đâu phải là do cái tâm hết vọng tưởng. Cho nên mình có vọng tưởng, mình có nghĩ cái này nghĩ kia, mình nghĩ thiền mà. Mình nghĩ cái gì nó cũng lợi ích cho mọi người hết, đâu có hại ai đâu mà mình sợ. Cho nên mình cứ nghĩ, chứ đâu phải là mình nhập định như cây đá đâu, nó đâu có biết nghĩ nữa. Còn mình ngồi đây bây giờ mình không có cho nghĩ ngợi gì hết, hoàn toàn yên lặng quá, thì có đương nhiên là mình trở thành cây đá mất. Mặc dù mình biết đây, nhưng mà biết mà không dám nghĩ gì hết thì coi như là những cây đá cái gì. Thì cái đó nó đưa mình đi. Nhưng mà làm sao mà mọi các pháp nó động mà tâm mình không động, đó là gì? Đó là cái chỗ mà mình vào để mình thực hiện được cái tâm thanh tịnh. Mà khi cái tâm thanh tịnh rồi đó, thì cái năng lực của tâm thanh tịnh rồi nó di diệu. Cái tâm mình nó hết tham đi rồi, nó có cái năng lực thanh tịnh đó. Cho nên Đức Phật nói tâm định tịnh nhu biến dễ sử dụng. Khi tâm mà nó thanh tịnh rồi thì nó dễ sử dụng lắm. Nó dễ sử dụng là vì nó muốn cái gì thì nó sẽ làm được cái đó. Ví dụ như bây giờ muốn nhập cái định nào đó thì nó sẽ nhập ngay cái định đó. Ví dụ như muốn nhập vào cái định tứ thiền thì cái định tứ thiền nó xác định cho chúng ta biết là nó phải tịnh chỉ hơi thở. Mà tịnh chỉ hơi thở thì tức là nó ly, nó xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Tức là nó ngưng cái hoạt động ở trong thân của nó thì nó mới xả được cái thọ của nó. Mà do đó nó cái lạc thì nó cũng do thọ, mà cái khổ nó cũng do thọ. Rồi cái đối tượng mà cái tâm thanh tịnh của chúng ta nó cũng là nó có sự hoạt động thì nó còn thấy cái đối tượng đó. Mà khi cái hành trong thân của chúng ta hoàn toàn nó không hoạt động thì cái hành trong thân của chúng ta thì cái hơi thở là dễ dàng chúng ta nhìn thấy. Do đó khi mà muốn nhập lên cái tứ thiền thì chỉ có cái tâm thanh tịnh này nó mới tịnh chỉ được hơi thở, chứ không phải chúng ta ngồi mình thở mà nó tịnh chỉ được. Nó đặc biệt như vậy. Cho nên cái năng lực của cái tâm của mình như vậy, Đức Phật gọi là niệm lực. Cho nên trong kinh mà tứ niệm xứ thì Đức Phật xác định cho chúng ta, trong kinh ngũ lực Đức Phật xác định là cái niệm lực đó nó xác định cho chúng ta là tứ niệm xứ. Còn ở trong bát chánh đạo thì nó xác định cho chúng ta biết chánh niệm đó là tứ niệm xứ. Như vậy rõ ràng là cái niệm lực từ cái chỗ tứ niệm xứ, từ chỗ chánh niệm mà chúng ta tu tập nó có được cái niệm lực. Mà có được cái niệm lực đó tức là cái tâm lực của chúng ta đó, cái niệm lực là cái tâm lực của mình đó. Thì mình muốn hơi thở ngưng thì nó ngưng, còn cái tâm lực mình là chưa có thì mình muốn nó không ngưng đâu. Cho nên mình tu thiền mà đến cái tâm mình không tham đi si thì nó có lực, mà tâm mình còn tham đi si dù một chút đi nữa nó cũng không lực, mình bảo nó không ngưng. Cho nên cái thời gian quá khứ cả mấy ngàn năm, từ cái ngày mà Đức Phật tịnh tới giờ là 2545 năm, cái thời gian nó dài vậy. Thế mà cái người mà cái tâm lực nó có, nó dẫn cái tâm của nó đi vào trong cái gì, trở về quá khứ cách đây 2700 năm, nó sẽ gặp Phật, nó sẽ được nghe Đức Phật thuyết giảng, nó đặc biệt như vậy. Còn bây giờ chúng ta dẫn cái tâm chúng ta cách cái giác kia, ở kia chúng ta không thấy rồi. Còn khi mà chúng ta dẫn cái tâm chúng ta được cái thời gian thì cái không gian nó không có, chúng ta sẽ thấy hình ảnh Phật thật sự. Nghĩa là bây giờ ông Phật đã mất lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình đã được dẫn được cái túc mạng minh của mình dẫn được cái tâm mình về quá khứ như vậy đó, thì mình gặp lại ngay ông Phật, cái hình ảnh ông Phật ốm mặt mình biết, chứ không phải như cái tượng Phật bây giờ mình đã tưởng tượng ra mình đã đúc như vậy, hoặc là người ta tạo như vậy. Cho nên mình muốn thấy được Phật thì mình phải thực hiện được cái thiền mà trả tâm này. Thì khi cái thiền mà trả tâm này được rồi thì coi như là mình cái tâm mình nó không còn tham gì rồi, thì nó thực thực nó giúp cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của một cái người ơn lớn của chúng ta, tức là Đức Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn bây giờ cái hình ảnh mà chúng ta thấy người ta vẽ, người ta đúc, người ta tạc hoặc người ta điêu khắc, những hình ảnh đó là tưởng tượng ra chứ không phải đúng. Cho nên có một người cư sĩ ở ngoài Phan Rang, họ Phú Yên, họ đem vào hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh đó, họ nói rằng những người mà khảo cổ họ nói rằng cái ông Phú Lâu Na ngày xưa ông vẽ là cái hình ảnh của Đức Phật.
rồi một cái hình ảnh á, thì người ta nói cái vị tu sĩ nào đó họ đã vẽ lại ở trong cái ký ức của họ cái hình ảnh đó lại. Khi họ gặp Phật thì cái người đó họ mang hai cái hình ảnh đó họ đến họ hỏi xin thầy xác nhận coi phải cái hình ảnh này giống không. Một cái hình ảnh thì râu thồn sàm dữ tợn, còn hình ảnh thì cũng người Ấn Độ, toàn là người Ấn Độ, mà cái hình ảnh thì cái mặt dai vậy. Thì hỏi thầy coi nó có đúng không, thầy nói ông Phú Lâu Na và cái vị tu sĩ nào mà vẽ lại hai cái hình ảnh này đều là ở trong cái thế giới tưởng, nó không phải đâu. Bởi vì thầy chưa từng nghe ông Phú Lâu Na là một quả sĩ bao giờ, thế mà ở trong này người ta tưởng là người ta nói ông Phú Lâu Na đã là do cái tài của mình mà vẽ Đức Phật cái hình này. Cho nên thầy thấy khi mà nhìn lại thì thấy trong khi mà mình trở về với Túc Mạng Minh để gặp lại Đức Phật á, cái hình ảnh này nó giống, cho nên thầy xác định người ta chỉ tưởng tượng. Cho nên tất cả những cái này thật sự ra thì từ cái sơ thiền mà chúng ta đi vào để mà chúng ta thực hiện được những cái gì mà chúng ta muốn. Cho nên ví dụ như ý thức mình muốn được cái gì đó thì nó làm được cái ấy, thì chúng ta hãy thực hiện ngay đúng con đường của Phật dạy. Thì đó là cái kinh nghiệm của Đức Phật. Rồi bây giờ tới cái kinh nghiệm của các vị Thánh Tăng, Thánh Ni, đệ tử của Đức Phật. Rồi bây giờ qua cái kinh nghiệm của Thầy dạy, thì quý Phật tử thấy Thầy dạy có sai cái đường thiền định của Đạo Phật. Đức Phật bảo ngăn áo diệt ác, Thầy cũng dạy ngăn áo diệt ác để đi vào thiền định. Rồi Đức Phật dạy chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh trị, nghĩa là các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện thì tự tâm ý của mình nó sẽ thanh tịnh. Còn bây giờ mình muốn ngang xương tâm mình còn tham sân si mà muốn nó thanh tịnh thì không thể thanh tịnh được. Cho nên bây giờ mình ví dụ như mình ngồi mình giữ cái tâm mình niệm Phật, hoặc là mình giữ tâm mình đừng có cho vọng tưởng bằng cách này bằng cách khác, mà không có lo giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì cái tâm nó chưa thanh tịnh. Vì giới luật nó còn phạm thì nó làm sao nó thanh tịnh được. Cho nên mình lấy giới để mình kia vào một cái lộ trình, mình thấy cái tâm mình còn phạm, đây là còn ác pháp rồi, hãy giữ gìn cái giới cho thanh tịnh. Mà càng giữ gìn thanh tịnh thì cái tâm nó lại đi tham sân si. Bởi vì cái giới luật nó xác định được cái tâm của mình đi gì đó. Cho nên lấy giới mà làm cái đường đi vào. Cho nên Đức Phật nói giới luật là thầy của mình, nó sẽ dẫn đường mình đi vào đúng đường. Cho nên khi mà tu xong giới thì nó có định rồi, mà nó có định rồi thì tất cả sau này các định khác thì nó nhập dễ dàng rồi, cho đến tam minh cũng không còn. Đó là cái hướng đi của đạo Phật nó cụ thể ra đây. Nhưng cái vào sơ thiền cái giới luật thì thấy hầu hết là cư sĩ đã thọ năm giới rồi, mà quý cư sĩ các con thấy giữ được nổi không? Nó còn phạm lên phạm xuống, nghĩa là coi như có năm giới mà té lên té xuống. Rồi một vị tỳ kheo là 250 giới nè, rồi một vị tỳ kheo ni là 348 giới nè. Thử hỏi nó nhiều quá rồi, quý vị coi như lộn cộn ở trên cái đống giới đó mà cứ nó rối ren không, chứ không ai mà thành tịnh giới được. Nó có một chút xíu đó thôi à, một đống giới vậy chứ nó là một đống thiền pháp đó, một đống đạo đức đó, thánh đức đó. Thôi đây nói như thế này mình thấy rõ nè, tại sao một tu sĩ, một thánh tăng người ta lại ăn hàng bữa, sao người ta không ăn ba bữa như Hòa Phu? Tại vì thánh mà ăn nhiều quá là còn tham sao? Cho nên mình ăn hàng bữa, ăn như thầy, các con thấy thầy ăn hai bát cơm là cùng, một miếng đồ ăn là thôi, nhưng mà nó có chết đâu. Bảy mấy tuổi như thầy, thấy chất nó khỏe khoắn như tờ thường, đâu có đau ốm gì đâu. Nhưng mà người ta cứ nói thầy đau, chứ giờ thầy thấy thầy không có đau vậy nhé. Đúng là thầy không có đau gì hết. Nhưng mà ví dụ như thầy nói chuyện nhiều, nó hao cái khí lực của thầy. Thì lúc bây giờ cái sức đề kháng phổi của thầy nó không đủ, khi gặp trời nước lạnh hoặc nó bị mưa gió nhiều, chỉ hoặc thầy phải ho một vài ba tiếng ho, rồi thầy nghỉ ngơi thì phục hồi lại thì nó cũng hết. Cho nên đối với thầy thì mình rất là thông thường, rất là dễ, tại vì mình dùng cái khí lực, dùng cái năng lực mình làm nhiều thì nó phải hao cái sức của mình. Cho nên hôm nay ví dụ như thầy gặp quý Phật tử thì nói chuyện nhiều thì thầy thấy nào thầy cũng bị ho, thầy cũng biết vậy. Mà nếu mà thầy không nói nhiều thì thầy đến được thầy, nếu mà thầy không cần uống thuốc đâu, tại vì thầy biết thầy giữ gìn được cái cơ thể sẽ phục hồi được cái sức đề kháng của cơ thể của mình. Cho nên do cái sự tâm thanh tịnh của mình nó giúp cho mình rất nhiều việc. Khi mà nó thanh tịnh rồi, thầy nói ví dụ như cái tai mình nó có thọ nó đau nhất gì, mà cái tâm nó thanh tịnh rồi, nó bảo cái thọ là vô thường, ra khỏi cái thân ngũ uẩn, rời khỏi cái thân này, thì ngay đó cái tâm nó bất động, nó không lo cái đau nhất này, nó không cần uống thuốc. Nhưng mà cái tai đau nó mới đau. Cái năng lực của tâm của mình nó như vậy, mà chỉ vì mình không tu tập nó uổng. Một cái tâm mình cứ tham sân si mà mình nhắc tâm không có tham sân si như thực đất đi, hàng ngày rồi nhé. Cái chừng nó đụng chuyện cái bắt đầu nó nhớ tâm đi cũng đất thôi. Ngay đó đã cái tâm thân của mình nó giảm xuống liền chút. Nó cái pháp nó hồn ít lợi cho đời sống mình như vậy. Nó lợi ích nó làm cho tâm hồn nó bất động, nó yên ổn, thanh thản, an lạc. Nhưng mà biết gì, mình không có thì giờ nỗ lực để mình dùng, mình hay quên, nhớ. Cho nên mình nhắc nhở tâm nhiều thì tức là nó sẽ có cái lực của nó trong đó, nó chống lại những cái ác pháp, nó làm cái tâm mình không có buồn khổ. Đó là cách tu theo đạo Phật, chứ không phải là cần mình ngồi thiền, cần mình niệm Phật, cần mình tụng kinh nhiều, mà cần mình nhớ nhắc cái tâm mình đi. Ngài nhớ làm bất kỳ công việc gì nhớ nhắc tâm, rồi mỗi có cái ác pháp đến thì mình cố gắng mình giết, đừng có để lâu, để kéo dài mình giận 1-2 giờ đồng hồ, 1-2 ngày, đừng có để dài như vậy. Như vậy là mình vô minh, cho nên như vậy mình cố gắng khắc phục, thắng được ác pháp. Đầu tiên mình tu nội nhiêu đó, rồi sau này mình có tiếp tục nữa thì có cái người kinh nghiệm người ta dạy tiếp tục, chứ mình đừng có sợ rằng mình không có ngồi thiền được. Phải mình hãy ngăn ác diệt ác, mình sống trong thiện pháp đó đã, sống hàng ngày trong cái cảnh mà nó làm cho mình được vui mà mọi người khác cũng đều vui hết. Lúc bây giờ mình thấy nó hạnh phúc vô cùng rồi. Nhưng mà mình con đường đi thì mình còn đi tới nữa, chứ không phải là nhiêu đó mình tự mãn, mình bằng lòng giữ cái sự an vui đó là mình còn đi tới. Đến khi nào mà mình làm chủ được sự sống chết của mình và mình biết được mình trở về thật sự là khi mình bỏ thân này mình có chỗ, đó là mình biết được mình về. Chứ còn bây giờ mình mờ mịt, giờ mang cái thân này mình không biết mình làm chủ sao nè. Bây giờ nó lỡ nè, nó bán thân nè, nó nằm đó nè, con cái phải đổ cứt đổ đái nè, giặt quần giặt áo nè, rồi tắm rửa cho mình nè. Mình thấy mình sống nằm đây cực khổ cho con cái, mà muốn chết nó không chịu chết, nó cứ nằm đó nó thở, rồi nó khổ sở nó chịu. Thế rồi mà mình không biết cách nào mình làm chủ để cho mình chết được, cho nó yên cái thân, thì rõ ràng là mình tu được cuối cùng mình chịu khổ. Nó thì do gì vậy đó, phải nghĩ cái thân của mình là thân vô thường, cái thân bệnh đau, cái ổ bệnh phải làm chủ trước khi mình chết, trước khi mà mình bỏ thân này mình phải làm chủ nó. Vậy thì mình cứ đường đi mình phải đi tới, chứ không khéo bây giờ bữa nay đó mình còn sống nè, ngày mai mình chết sao, mà mình chết mình chưa làm xong được, trời sao mình biết mình được làm người nữa không? Đức Phật đã nói được thân người là khó chứ đâu phải dễ, mà được chánh pháp còn khó hơn. Bây giờ tà pháp thì biết gì, thiền sức hồn hoặc là tu thì là cái phương pháp này phương pháp khác thì thiếu gì, nhưng mà biết mình có mai mình được đúng cái chánh pháp của Phật là tu đi từ cái chỗ mà ngã hát gì đó không? Hôm nay thì các con ví dụ như các con có đọc sách thầy thì các con nghe thầy nói ngăn ái dị ác nhiều. Có nhiều người bây giờ nghe nói ngăn ái dị ác họ chọc chẳng biết gì hết. Họ biết thiền này thì kia đủ thứ đó. Họ nói mật tâm, họ nói tụng kinh pháp hoa rồi thì họ rành lắm, họ nói giỏi. Nhưng mà cuối cùng mà nói gì mà thiền ngăn ái dị ác, mà họ cũng không biết nó là thiền nữa chứ không phải là nói. Nói cho nên thì vậy mà các con thấy là cái cuối đường mà được chánh pháp cũng không dễ. Thôi bây giờ thầy nói với cái người mà biết Phật pháp mà nội tà pháp không thì nội cái châu đốc mình đấy bao nhiêu người, phải không? Rồi bây giờ biết được chánh pháp á thì còn bao nhiêu người, rõ ràng quá. Cho nên vì vậy mà mình biết là xung quanh mình còn biết bao nhiêu người khổ đau, còn biết bao nhiêu người khổ đau chưa có hiểu được. Người ta đi theo tôn giáo này, người ta theo tôn giáo này, nhưng mà mỗi tôn giáo nó dẫn mình có một đoạn đường của chích à. Mà cái đoạn đường đó, ví dụ như bây giờ làm việc từ thiện, nó nói làm việc từ thiện thì mình sẽ xác được cõi cực lạc hay cõi thiên đàng hay cõi gì đấy, để cho mình hy vọng cái điều đó. Rồi mình cố gắng mình làm, mình giúp đỡ người bất hạnh, điều đó điều tốt. Nhưng mà sự thật ra nó cũng chưa hẳn là nó giải quyết cho mình lên cõi cực lạc, nó đâu được. Cái điều đó chỉ là cái phần hữu lậu mà. Nếu mình cố thí nhiều thì sau này mình trở thành nhà giàu đi, thì nhà giàu nó cũng khổ chứ đâu phải nhà giàu nó không khổ đâu. Mình có nhiều là người thợ, cái người giúp việc mình đi, nhưng mà điều kiện là những người đó là những người nhân quả tai nợ ngày xưa mình bố thí cho họ ăn của mình chứ gì. Bây giờ họ trở thành lính, thành tráng, thành những người tôi tớ trong nhà của mình, những người thợ làm giết tay sai của mình chứ gì. Nhưng mà ngày xưa là họ ăn của mình bố thí họ, bây giờ họ trở thành những người tay sai của mình. Thì như vậy rõ ràng là nếu mà trong cái sự làm chủ như vậy mình có sung sướng không? Bây giờ mình làm ăn cái nhà máy mình có thất nghiệp nè, nó không tiền trả lương cho công nhân nè, mình thấy có khổ không? Rồi trong cái thương trường mà kinh tế như thế này, mọi mặt mình phải làm sao mình giữ được cái giá của cái vật mà mình sản xuất ra được. Nó cả một vấn đề đòi hỏi của người chủ rất là không có sức. Thầy nói ngay cả làm vua cũng chưa sướng nữa, huống hồ là làm cái người nhà giàu không có sung sướng đâu. À, ví dụ như thầy nói bây giờ tất cả nhà như cái nhà của mấy con đang ở rồi, đâu có sung sướng đâu, vừa chúng mới còn phải quét chứ để vô sao được, nó sạch quá mà như thế này để vô ai có được. Nhưng cuối cùng các con nghĩ sao, mình trở thành nô lệ cho cái nhà mình chứ gì, phải không? Mình tối tớ nó nè, nó sai mình ghê quá. Từ mình thấy là người ta khen họ cái ông bà này có cái nhà đẹp vậy, nhưng mà nó biến mình trở thành nô lệ cho nó mấy con. Còn như thầy có cái nhà tranh dính đất này, nó vừa kể là tôi vậy, bởi vì nó xấu rồi, nó đâu cần gì thầy. Cho nên cuối cùng thầy làm người lập chủ chứ thầy không phải là người tu cỡ, phải không? Đó là cái người tu, người ta có tư duy như vậy. Nhưng mà người đời mà con nghĩ điều đó, trời ơi, vợ chồng thằng nói gì đây, làm ăn bây giờ cái nhà tranh nó cũng còn cái nhà tranh thì nó không lên xuống ai ấy. Rồi nghe nó sao nó có chịu không, đời nó phải khác không, đạo đạo vậy. Thầy mới nói vậy, thà là mình làm nô lệ nó, nhưng mà người ta không dám khi mình, chứ còn mình không chịu nô lệ nó, người ta khi mình lớn. Nó khổ lắm, cuộc đời nó khổ lắm. Nên vì vậy mình khoác áo, chiếc áo tu sĩ mà mình tu đúng rồi mình thấy nó dạy nhẹ nhàng, nó không có bị rối buộc về thế gian. Chứ còn con mấy con ở ngoài thế gian mà con nghĩ như thầy là con sống với họ không nổi. Không, thầy nói thật mà, cho nên cuộc đời nó khổ như vậy. Vì vậy mà khi mà các con làm cái người còn ở thế gian, các con phải tu những cái cấp độ, cái mức độ của thế gian để cho tâm hồn của mình, để cho cái đối xử nhau ở trong gia đình của mình, với vợ chồng, con cái phải đối xử như thế nào để đem lại cái hạnh phúc cho nhau. Chứ không khéo mình hiểu lầm một chút là mình đã đem sự đau khổ cho nhau. Cho nên cái đạo đức rất cần thiết, phải học nhiều cái đạo đức và mình biết được cái nhân quả của hành động mình vô tình. Nói trong lời nói làm cho người khác buồn, hay là chồng là con mình buồn, hay hoặc là vợ con mình buồn, điều đó là điều không tốt, đó là làm cho người ta khổ. Từ đó chúng ta phải học những cái đạo đức của đạo Phật. Gì đạo đức của đạo Phật? Nó xây dựng trên cái nền tảng đạo đức nhân bản, không làm của mình của người. Mà cái đạo đức nhân bản của đạo Phật mà không học thì thấy uổng quá. Mà nó rất hay, tại vì cái đạo đức nó dạy mình không làm của mình của người, chứ không có ảnh hưởng ai hết. Mình không làm khổ người ta mà lại mình không làm của mình, cho nên những cái đạo đức của mình là học mình hàng ngày, mình thấy cái hành động của mình, từ cái suy tư của mình nó không có hại ai hết thì mình suy tư, còn có hại nhất định. Ở hôm nay thì đơn giản thầy nói để cho các con biết được con đường thiền định của mình, để đi vào cái ngã ngăn ác gì đó, bắt đầu thực hiện nó là phải bằng những cái giới đức, cái giới luật của Phật đã dạy chứ. Cho nên càng giữ gìn giới được bao nhiêu thì cái tâm mình nó ly ác pháp, ly cái độc pháp. Còn mình giữ gìn giới được lỏng lẻo thì nó không bao giờ ly, nó bị ức chế. Rồi bây giờ mấy con có hỏi gì không? Thấy nghe thầy nói đơn giản quá, tánh sao cũng tu được, chứ đâu phải cần cái mặt cái áo thầy mới tu đâu. Đâu cần phải chiều mấy con thắp hương rồi lại được tu đâu, đâu có cao hơn. Người ta chửi mình đừng có giận, à, mình giận là ác pháp thì ngay đó là mình tu chứ gì. Đóng là tu được hết, đơn giản quá, đơn giản, giải thoát ngay liền, chứ đâu có cần gì mà phải lâu đâu. Đâu cần tu đợi mình chết mình mới lên cực lạc mới là được giải thoát đâu. Ngay cuộc sống của mình hàng ngày từng tâm niệm là có giải thoát ở trong đó rồi. Tu như vậy nó giản dị, nó đơn giản đó. Mình mới nói giận rồi mấy con thấy cực. Bởi vì Đức Phật nói sanh kiết sử, mấy con nó sanh kiết sử, nó sanh lên rồi bức không có được, nó cứ nó sanh hoài, nó không chịu rời ra. Nó thuộc về kiết sử, nó trói những cái gì là trói vậy, xích vậy, nó trói chặt lắm, bức không có được. Là cho nên vì vậy mà mình phải ngăn ngừa nó trước, mình phải tập luyện cho nó có cái lực để cho nó đừng có xảy ra. Mà lỡ nó xảy ra là việc là cả một vấn đề máu với nước mắt nó mới dừng được. Cho nên trong cái sự tu tập mà để ngăn ác gì đó, các con biết tu bằng nước mắt, bằng máu của mình, chứ không phải là khi người ta nói một lời nói nó tức tối mình rồi thì các con biết dừng nó được là nước mắt, máu của mình phải chảy nó mới dừng được. Người ta nói chê mình lời nói thôi, nó mình cũng tức trong bụng mà mình dừng được, cái tâm mình nó thanh thản được thì nước mắt phải chảy nó mới dừng được. Còn thấy ghê vậy nó mới có được giải thoát. Chứ mấy con chưa khóc là mấy chưa vậy. Nghĩa là trước khi mà mấy con dừng được cái tâm mình, diệt được cái lòng mà buồn giận của mình thì các con phải tham nhận, phải chịu được. Cho nên Đức Phật khi mà năm cái điều kiện mà Đức Phật mà dạy cho mình được an trú trong cái tập thiện thì có cái điều thứ năm mà Đức Phật nói cắn chặt hai hàm răng, lưỡi chặt lưỡi thất vọng, rồi cắn mắt lên. tức là mình kham nhẫn chịu đựng người ta nói nặng mình đó, mình giận mình tức á, mình cắt chặt răng chứ không mình chửi lời ta liền á, không phải dễ đâu. Từ đó mình kham nhẫn chịu đựng lại, rồi từ đó mình mới hóa giải. Cái thức của Đức Phật hay lắm đó, mà biết được từng tâm niệm của mình, khi mà đụng người ta chửi mình rồi, cái mình sanh lên rồi, thì chỉ còn cái nước mà kham nhẫn, mà cắn chặt răng chịu đựng với họ, chứ còn không khéo là mình chửi họ hoặc đánh người ta liền, tức quá mà, có hiểu không? Mình không có chuyện đó mà họ nói qua, mình tức liền à. Do vì vậy đó mình sẽ cắn chặt ra, chịu đựng, gồng mình lên chịu đựng, để rồi qua cái cơn đó rồi bắt đầu tư duy quán xét, để rồi thả nó quét cho sạch. Không có để cái mức cái gì mà sanh kiết sử, không có để cho nó trói lại, thì như vậy mới gọi là giải thoát. Cho nên Đức Phật mới nói sao các con biết trong kinh Pháp Vũ, Đức Phật nói thắng trăm trận không bằng thắng mình, thôi không con. Cái đó mình hay lắm, mình thắng mình được một trận cho mình thấy mình lớn được chút á, còn mình không thắng á coi như là mình bé quẹt trước mình đặt chịu đó, mình sanh tối ngày giữa đó là cái tu tập của đạo. Mà ông Phật cũng nói thầy đấy, trong kinh Pháp Cú các con là ông Phật nói rất hay à, không có cách bài kinh nào mà không hay, mà chính luôn luôn là nói nó rõ là ác pháp với thiện pháp, chứ không nói hoài cái vấn đề đó. Trong kinh Pháp Cú xác định bảo mình chơi với bạn cũng phải chọn bạn lành mà chơi, đừng chơi bạn ác. Dạy dạy tất điều là ở trong thiện pháp, dạy mình đạo đức không. Của kinh Pháp Cú hay lắm. Ở thầy nói mình đi vào thì mình tu những cái căn bản này, mình tu chỉ cho cái cao luôn rồi mình rớt đi là sao? Nó thành ra tu từ cái khó đều. Ai muốn tu cũng muốn vào định, nhà ngồi 3-4 tiếng đồng hồ, ngồi 1-2 ngày ai cũng muốn ngon hết. Nhưng mà muốn cái đó muốn gì mà còn biết đâu, muốn gì danh, nghĩa là mình còn gì ngon hơn ai hết. Nhưng mà đi thật có ngon hơn ai đâu, đụng người ta chửi mày cái mình giận liền thì không ngon chứ. Thấy tiền người ta cúng dường cái mình cũng ham nữa, phải không? Chứ mình quên rằng người ta cúng dường mình đó, mà mình nhận người ta đó là mình nợ người ta rồi. Biết sao mình trở thành lính người ta hoặc là trở thành con tớ mà nấu cơm cho ta ăn đó chứ đừng. Được lắm đấy con. Cho nên thầy nó thật sự ra khi mà mình thấy được cái công đức của mình xứng đáng mình mới dám nhận, mà không xứng đáng mình nhận. Cũng như bây giờ thầy cái bộ giáo này nó cũ mà nó chưa rách, người ta cúng dường thầy cái bộ giáo đó nhất định thầy chịu đựng. Thì vừa đủ. Nếu mà thầy giữ hai bộ đồ thì trong giới luật Phật cấm, nghĩa là giữ phải được 10 ngày, quay 10 ngày là phải trả, không trả thì mang tội, quả đọa đó. Trong giới luật của Phật dạy 30 tội sao đọa đó. Mà nếu mà mình giữ mà thừa hai cái y mà mình chỉ một cái mà thêm một cái nữa thì chỉ phép được giữ 10 ngày thôi, chứ quay 10 ngày là có tội, mắc tội được. Vừa phải trả của cải đó ra mà còn thêm cái tội đọa địa ngục đã bỏ ra rồi mà còn thêm. Cho mình đừng có hạm là quy. Tại sao vậy? Đức Phật muốn nói vậy sao? Tại vì mình giữ đó là cái tâm tham mình giữ. Cũng như bây giờ thầy không có bệnh nè, mà giờ quý Phật tử cúng dường thì thuốc bổ nè, để dành để khi nào mình có đau mình uống. Như vậy rõ ràng là mình phạm tội ni tất kỳ ba vấn đề rồi đó, nghĩa là tội xóa đạo rồi đó. Giữ gìn là không được. Cho nên giới luật của Phật nó khắc khe lắm, nó làm cho chúng ta ly dục đi ác pháp. Cũng như bây giờ mình ăn cái món ăn đó thôi, thấy ăn no quá mình thôi để dành để ngày mai, để ngày mai ăn chứ không phải chịu ăn đâu, trưa mai ăn đó. Mà để dành lại là phạm tội, phải trả chứ không trả lại đọa địa ngục rồi. Bởi vì cái tâm còn tham ăn cái này, còn thèm cái này để dành nè. Ông Phật cũng xác định được cái tâm tham mình còn, mà đạo Phật dốt mình ly tham cái gì, ly dục ly ác pháp. À, mình vào tu theo đạo Phật phải ly dục ly ác pháp, thế rồi mình không giữ trọn giới thì tức là không có ly dục ly ác pháp. Cho nên mấy thầy, ví dụ như mấy thầy ăn 2-3 bữa là quý thầy còn tham ăn rồi, mà quý thầy không có chịu thả, cứ ăn hoài à, vậy là sao ly dục ly ác pháp mà gọi là thiền định chưa chánh được, nó là tà thiền đó. Cho nên một vị tu sĩ phải giữ gìn, giữ được nghiêm chỉnh, mà nghiêm chỉnh trước mặt cũng như sau lưng. Chứ không phải là trước mặt mấy con thầy nói thầy ăn ngàn bữa, nhưng mà sau lưng không có mấy con thầy ăn 3 bữa. Thì tức là cái này là giả dối thêm tội nữa chứ không hay chút nào. Mục đích mình tìm sự giải thoát là mình tìm ngay trên cái chỗ cái tâm ly tham của mình. Bây giờ mình ly tham để được giải thoát chứ đâu phải là ly tham cho người ta giải thoát đâu. Thế mà mình trước mặt thì mình nó ăn ngàn bữa, mà sau lưng nó ăn 3 bữa thì như vậy là mình có ly đâu. Như vậy rõ ràng là mình thêm cái tội xảo cá, lừa cái xảo người ta. Dạ. Chẳng là cho ta kính trọng mình là giới luật rồi này kia cho hoan là. Cho nên thầy thấy ví dụ có nhiều nhà sư nói tôi ăn hàng bữa, nhưng mà sự thật sáng ra làm ổ mì như thế này dưới một không ly sữa. Tôi thử hỏi chưa, tôi có ăn bữa cơm thôi, còn giờ tôi ăn điểm tâm thôi, không có gì. Chiều làm một tô bột như thế này mà gọi là không ăn. Trời ơi, một tô bột mà thật sự ra thầy ăn cậu hai bữa chưa hết. Thế mà mấy ông đó vậy mà họ bảo là họ ăn hàng bữa. Tôi thử hỏi như thế nào. Thật sự là họ còn đã chạy tới cái tham ăn, cái dục của cái ăn. Còn như thầy, ví dụ như thầy ăn hàng bữa, trước mặt cũng như sau lưng hoàn toàn phải giữ gìn. Như vậy là rõ ràng cái tâm thầy ly dục thật sự, do đó thầy giải thoát. Còn làm như vậy có giải thoát đâu, mình tu giải thoát cho mình chứ đâu phải giải thoát cho ai ha. Mình làm cái điều tội lỗi đó mình phải thấy được, mình phải sống, mình phải sống đúng, nhất định là sống không sai, chết ở trong giới. Bây giờ dù thầy ăn bữa mà chiều thầy đói thì chết, nhất định chết không ăn, như vậy là mới đúng. Đó là bây giờ cái sự tu tập của mình vậy, liều chết trong giới. Mà cái người nào mà chết trong giới là người đó thành thật, bởi vì cái tâm thanh tịnh. Còn cái người nào phạm giới, từ cái giới mà Đức Phật nói ta nói giới, tức là nói ví dụ đấy. Người giữ trọn giới là ví dụ đấy, mà người giữ không trọn giới là không ví dụ đấy. Mà đời sống giới luật rất là cao cột. Đối với người đời thì để như thiếu học tất cả. Thôi ba y một bát, một cái áo tràng của thầy, cái áo áo mặc ngoài dưới cái bộ ngắn ở trong là ba y rồi, không có thừa. À, bây giờ ví dụ như thầy giặt cái áo này, thầy mặc cái bộ đồ ngắn trong, mà thầy giặt cái bộ đồ ngắn trong, thầy mặc cái áo tràng dài là như vậy. Các con thấy lỡ mà trời mưa mà ướt hết thì chắc chết rồi, kiểu này thì chịu lòng chứ đâu còn đâu mà thay nữa. Cho nên vì vậy đó mà con thấy cuộc đời sống của một đệ tử của Đức Phật, người giữ đúng không, là một người cẩn thận hết sức, không có để lỡ mà cho. Ví dụ như bây giờ mình giặt đó là trời nắng mà mưa, cũng phải bảo vệ được một cái y cho mình, để không á mình ướt hết là mình đi được, chứ đâu phải sơ sơ đâu. Cho nên vì vậy mà chuẩn bị cẩn thận kỹ lưỡng, ý tứ hải ngoài đàng hoàng. Còn cái bát của mình thì một cái bát đó thôi, thì mình ăn bốc như người Ấn Độ với người Miên không được. Cho nên vì vậy mà mình có cái muỗng, cho nên vậy là mình giữ gìn đủ để mà xài, không được hai cái muỗng. À, nói thôi tôi thấy cái muỗng này tốt tôi để dành, để lỡ cái muỗng này có hư có cái nữa thì không có được. Chừng nào mà nó không có, nó hư rồi thì cứ đi xin thôi. Đức Phật chấp nhận cho cái điều mình y áo mình rất đó, là cái điều kiện tu tập theo đạo Phật, lấy giới luật mà làm cái hành động gì. Cho nên người cư sĩ, tại sao mà thầy lại khuyên người cư sĩ mỗi tháng là một ngày bỏ bát quan trai? Đó là mình tập sống như Phật, như Phật để thứ nhất là mình gieo duyên, thứ hai là mình tập để cho mình được một cái ngày dạy, một cái sự dạy, rồi dần để mình gieo duyên nó, nó dần nó quen. Cuộc đời của mình nó chưa phải là một ngày hai ngày mình chết. Vì vậy khi mình gieo được cái duyên đó, trong cái ngày mình thọ bát quan trai, mình giữ gìn tất cả những cái pháp hành, tức là cái giới hạnh á, giới hạnh giữ gìn cho nghiêm túc, tu tập thì đúng pháp, đúng hạnh của mình. Sau cái ngày đó mình xả ra, mình sống bình thường, nhưng mình biết áp dụng trong những cái ngày tu đó, cái ngày thọ bát quan trai, áp dụng vào đời sống để mình ngăn ác nghiệp ác. Từ đó cái tâm mình luôn luôn nó thanh thản an lạc, nó không bị động. Khi mà nó đủ duyên rồi thì coi đương nhiên là mình sẽ vào ở trong thất, mình tu tập tứ niệm xứ thì mình quét sạch hết những nghi tế của thất họ tâm pháp của mình, mà hoàn toàn thanh tịnh. À, lúc bây giờ thì coi như là mình vào thiền định, mình nhập các định và mình sẽ xong xuôi con đường tu tập. Nó không khó, nhưng mà mình tập cho có căn bản, có khéo rồi mình tập nó lên lên, tức là tập nó không chính xác á, có tu có hình thức thôi, nhưng mà không có nhiệt tâm, không có nỗ lực, không có thật sự mà tu cho đúng cách. Còn khi mà tu thật sự tu mà xả nghĩ thì xả nghĩ như bình thường, nhưng luôn luôn ở trong niệm pháp, không tu mà luôn ở niệm pháp. Còn khi tu là khép chặt mình, giữ được nghiêm giới, mỗi những quay nghi tế hạnh, những cái hành động mà một vị thánh tăng người ta làm sao thì mình cứ nương theo vậy, bởi vì mình quy y Phật, quy pháp, quy tăng thì mình phải làm giống như tăng chứ. Chứ tại sao mình không sống y như người tăng được? Cho nên mình gọi quy y Tam Bảo là mình có một ngày để sống như tăng, một ngày sống như pháp, một ngày sống như Phật. Cái ngày đó mình phải làm Phật đi, không có sai. Thì như vậy nó mới có đem được kết quả. Và cái duyên mình gieo như vậy nó không mất. Chứ mình tu mà sơ sơ để lấy hình thức cho có, mình thọ bát quan trai thì đó. Thì vậy cho nên thầy muốn ở Châu Đốc này mấy con có một cái chỗ, cái nơi để nó gần gũi. Ví dụ các con thích cái xe đạp, các con đi đến cái chỗ đó, các con vào đó, các con xin thọ bát quan trai, con ở trong một cái thất, mà nỗ lực trong cái ngày đó. Tới chiều mình xả bát quan trai là cái mình trở về gia đình của mình. Nhưng ngày hôm đó tu tập rất tốt, mình gieo được cái duyên Phật pháp. Mình lỡ mình cái thân này nó chết đi, thì cái duyên nó vẫn còn, đi tái sanh nó sẽ gặp cái chất pháp đó, mình sẽ tiếp tục. Cho nên mình phải gieo đúng, mình gieo đúng thì mình được giải thoát cái duyên. Mà thầy nói ngay từ khi mình gieo cái duyên đó rồi thì sống cuộc sống người ta chửi không, không giận nữa, không có giận, mình biết rồi, biết cái thức mình làm. Từ cái chỗ tu tập nó lợi ích cho đời sống mình rất nhiều, nó đưa cho mình trở con người có đạo. À, hôm nay thì mấy con được nghe thầy nói thì định rồi đó, phải không? Cách thức tu phải không? Rõ ràng gì? Giúp họ tu y như họ chứ đâu thầy nói. Thầy không bao giờ giải khác họ chút nào đó. Mà nỗ lực tu như vậy thì rất tốt. Thầy mong rằng thầy công dân ngày mai này ở đây thầy làm trụ sở giúp cho con họ bác quan tài. Ráng. À, bởi vì cái thiện mà có lậu hoặc là cái phước hữu lậu, còn cái thiện mà vô lậu á là cái tâm thanh thản an lạc vô sự. À, mình có đem của cho người nào đâu, cho nên người đó cũng không nợ mình. Còn nó nợ thì nó làm đây cái người tu á, Đức Phật đã dạy mình khi mình ăn miếng cơm này á, mình phải suy nghĩ mình có đủ công đức để ăn cái bữa cơm không, chứ đừng nói gì đến cái người ta lại. Thế mà không có vị tăng nào mà đã suy nghĩ, Đức Phật dạy kỹ như vậy mà người ta không có chịu tư duy suy nghĩ như vậy. Quá có thể coi cái khả năng của mình giữ giới luật tu hành, mình có xứng đáng mình thọ những cái bữa cơm, mình có xứng đáng cho người ta lại mình không? Vậy mà mình dám ngồi đó tâm một sách lục đường thấy xe riêng tri cúc của người ham, thế mà dám để tội đó cho người ta lại thôi được chưa? Thì thầy nói thiệt ra mình muốn rõ địa ngục sao mà mình chấp nhận cái gì hả? Cho nên vì vậy nó còn phân biệt được cái hữu lậu vậy. Vì vậy mà cho nên Đức Phật muốn nói tăng trưởng ngăn ác thiện ác tăng thiện tăng trưởng thiện. Vậy bất thiện nào mà tôi tăng trưởng, mà cái thiện nào mà trong cái hoàn cảnh tôi phải làm. Bây giờ thấy người ta trước cảnh đó, tôi không, tôi là con người tôi không làm ngơ trước cảnh đó họ, chứ tôi không cầu cái phước báo đó đâu, cái phước hữu lậu tôi không cầu đâu. Tôi sẵn sàng tôi có gạo tôi cho những người đó, nhưng mà cái khả năng tôi cho được bao nhiêu tôi cho, chứ tôi cho cả cái thế giới nghèo đói này chắc tôi không có nổi phải không? Cho nên vì vậy đó mình cho dưới khả năng mình, còn cái nhân quả của người ta thì phải chịu. Mà trước mặt của mình thấy thì đó là có cái duyên với mình giúp, còn người ta cái nhân quả của người ta ở đâu ấy, mình cũng lôi chuyện đến mình giúp coi chừng đó, mình lãnh nhân quả của mình. Nhà người ta nước trôi ấy, ở đâu mình không biết, mà đây ấy, mình không nghe, mà mình háo danh chút cái mình cũng xách tiền mình cho, coi chừng mai mốt nhà mình trôi rồi người ta cho mình lợi gì, bị nhân quả hữu lậu. Cái hữu lậu nó phải vậy thôi, cái gì mình dai thì mình trả, có gì đó. Cho nên coi chừng làm cái việc này là vì cái nhân quả đó nó có cái nhân duyên với mình. Đây là mình nói thẳng nói thật, mình có cái nhân duyên với người ta, mình làm cảnh người ta đói thì mình không được làm ngơ, không được bỏ. Nhưng mà cái chuyện mà người ta kêu mình coi chừng người ta lừa đảo mình, đừng có nghe. Tôi thấy là tôi mới cho chứ mấy người nói, mấy người nói thì tôi xúc động thiệt, nhưng mà coi chừng mấy người giả tôi sao. Một cái người ăn mài ngoài đường họ không có què chân, họ giả đò họ cột chân, họ làm mình thấy xúc động, thôi đưa ra thôi. Chứ điều kiện tôi đâu phải là người ngu, cho nên tôi bố thí cũng phải đúng chứ, chánh pháp chứ, tôi bố thí sai là tôi cũng ngu à. Cho nên tất cả những cái này Phật đã bị hại mình rồi, mình không có được dạy gì để cho người ta lừa đảo. Cho nên đó là cái phước hữu lậu, phẩm phước lậu vô lậu thì ai lừa đảo mình đảo không được. Tâm mình có thanh thản an lạc thì mình biết, ai mà vô đây biết được cái tâm thanh thản an lạc của mình, phải không? Cho nên mình phải nỗ lực tu phước vô lậu chứ không tu phước hữu lậu. Nhưng mà nhân quả thì mình lập, mình giúp người ta, không được rồi. Con hiểu chưa? Chứ mình không cầu đúng không? Còn bây giờ tôi cầu rồi, bây giờ tôi tu nè, tôi phải lại Phật nè, tôi hành danh nè, tôi niệm Phật nè, tôi cầu, tôi phải tu như vậy để tôi làm cái phước, để sau này tôi mới có đủ phước mà tôi tu. Chứ thật ra mình giàu ra rồi mà tôi không có được, tiền bạc nhiều quá tôi cũng không có được. Còn người ta nghèo thì người ta dễ tu hơn mình. Thôi còn đây, mình giàu thì khó tu. Có thầy nói bây giờ mình có cái bàn này, cái nhà này nó đẹp, rồi bỏ tu đâu có phải dễ. Còn người ta có cái nhà xanh thì người ta hỏi thằng cái tiếng, cái dễ. Con hiểu, đó là cái vô lậu, cái phước vô lậu của mình. Con nhớ ngày xưa có một vị tăng, có một vị kia, mà ông cái phước, ông không có ngủ lậu, cho nên ông xin không ai cho ông hết nè. Cái chừng mà ông chết đó, mà ông Xá Lợi Phất phải trợ giúp ông đó, để mà ông chết đó, cho ông nói. Con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, mà cái phước đó mà người ta chứng quả là hát chứ, người ta đâu cần cái phước hữu lậu đâu. Còn mình bây giờ nói là mình làm cái này kia để cho có phước, tiền bạc hay hoặc này kia rồi cho nó nhiều, rồi mình mới tu mới được. Nhưng mà tới chừng mà tình huống nó có rồi, tiền bạc nhiều rồi bắt đầu hồi sám được. Không được hết. Cũng như bây giờ có người hỏi thầy, một cái người mà có vợ con và một người chưa vợ con, vậy hai cái người này người nào tu vậy? Hiện ra cái người mà bị nhiễm rồi nó khó hơn là cái người không nhiễm cái gì cho hiểu không? Bây giờ một con này chưa nghiện thuốc, nghiện rượu, mà thầy là nghiện thuốc, nghiện rượu, hai người bắt đầu bây giờ tu tu. Con không có nghiện thì con vô con tu bắt đầu từ đó con đi lên, con đâu có xả, thầy phải bỏ thuốc, thở bỏ thuốc nó cũng khó, chứ không bỏ thuốc không có. Mà bỏ rượu nó cũng khó, mà phải bỏ được hai cái này rồi mới tu mặt con cái gì. Thầy đi thuê thừa này nó có khó hơn của con chứ. Còn giờ thầy có vợ con nó ai lấy ai mà cái chim cái tặng thầy đâu. Cho nên thầy tu cũng dễ, còn con đi tu vợ con nó không cho. Như vậy là con phải khó hơn. Rồi bây giờ thầy nói về tình cảm gì nữa. Thầy bây giờ thầy không có vợ con thì thầy đâu có quen biết đâu, mà thầy thương thầy ghét đi đâu. Con có vợ con rồi, sống lẫn nhau bây giờ bỏ đi nó buồn, nó tủi, nó thương. Nó từ cái lòng của mình nó không giúp ra được nữa. Được vô chùa ngồi chứ cứ nhớ vợ con đâu, là cho tu bằng người ta, ta đâu có ai ta nhớ, cho nên sao thật tệ mau hơn, phải không? Cho nên cái người mà không vợ, không con, không chồng con, người ta tu dễ hơn. Con người đã có vợ, có con, có chồng, có con rồi tu khó hơn, có không? Mà cái người mà không củ cải thì người ta dễ tu hơn, còn người có củ cải rồi bỏ cũng dễ hơn. Mỗi mỗi nó đều nó có sự tham định, mà cái đó gọi là kiết sự, nó là nói được mình chẳng. Cho nên trên núi đường tu thầy nói là người con tuổi trẻ mà hiểu được Phật pháp, nhiếp tâm nỗ lực tu mau. Con mình lỡ mà có vợ con rồi phải giải quyết mọi mặt để cho nó ổn. Bây giờ mình muốn tu mà vợ cho tu là tạm chỉ để khó rồi. Mà nó đồng ý rồi mà tâm mình nó có nở mà nó bỏ được không? Nó cũng ta khó. Ngồi vô chùa vô thất ngồi bắt đầu nhớ vợ nhớ con hoài nhớ vậy là nó cũng khó. Nó cũng khó. Mình muốn tu chứ ai không muốn tu? Nhưng mà cái tâm nó kỳ, nó cứ nhớ mà hộ mình là nó nhớ nhiều nữa. Rồi nó lo tầm bậy nữa. Trời ơi, vợ con giờ nó chết đói thôi, không ai lo nữa. Nó nghĩ, mấy đứa nhỏ giờ nó đi học như vậy. Ai mà dạy nó, lỡ xe đụng nó đúng tính lo, nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó tưởng nó lo tầm bậy bạ. Ngồi đó mà đọc tâm. Cô về trong nhà để giải quyết cho con cái mình cho rồi, để ngồi để mà tu làm cái gì á.
Cái người đó tôi sai rồi.
Thì cái người đó tu vào cái thiền tưởng á thì đúng, nhưng mà đối về cái thiền cổ động mà thì người đó sai. Người đó nếu mà không khéo người đó sai thì
biết. Thì là làm cách nào để mà coi như là để cho
bây giờ muốn mà sửa cái sai đó, nó đã có cái điều chỉnh sai đó rồi, thì chỉ còn có khi mà ngồi thiền á thì mình phải quan sát lại qua cái thiền này là thiền tại gì mà nó lại xảy ra cái hiện tượng này. Khi mà ngồi nó lại có cái hình tượng, do đó mình xem lại cái thiền này. Và cái mục đích của mình tu cái thiền này để làm cái gì đó, mình xem lại. Bây giờ cái mục đích này mình liệt thành tâm, mình thức hồn hoặc làm cái gì, thì cái thiền này có thể giúp cho họ làm được cái gì đó. Tại vì cái hiện tượng đó nó sẽ giúp cho họ, khi họ dùng cái tượng họ tăng tưởng lên nữa thì nó sẽ thức hồn được. Nếu mà được hiện tượng nó đã làm cái gì. Còn nếu mà họ cái mục đích của họ tu hành để tìm cái sự giải thoát, tâm không tham sinh si hoàn toàn để làm chủ sự sống chết chính cái luân hồi, thì cái thiền này nó không bao giờ. Cho nên là đi chết rồi thấy cái thiền này nó không đúng cái ước nguyện của mình, là đi tìm con đường giải thoát chứ không phải tìm thành tâm, tìm thức hồn. Do đó thì hai đó mình dừng cái thiền này, rồi tìm một cái gì đạo sư mình phải dạy đúng cái pháp của Phật để mình trở về đi tìm con đường. Bởi vì chỉ có đạo Phật mới dạy mình con đường mà giải thoát mà thôi, nghĩa là làm chủ được sanh già được chết, bốn cái sự khổ của kiếp người. Mình đi tìm về của người mà có kinh nghiệm đó, người ta sẽ dạy mình trở lại tu tập cho mình được. Chứ đừng có, còn nếu mà mình muốn mà thức hồn hoặc là mình muốn có thành tâm, biết chuyện quá khứ vị lai, biết chuyện gia đình của người ta, thì có thể thực hiện cái chuyện này mặc định đó. Đó là cái mục đích của mình, đã muốn tu tập cái đó để mà đạt được cái mục đích đó. Ví dụ như bây giờ ngồi đây mà mình muốn biết ruột gan nhà cửa có người mà đối diện mình, thì lúc bây giờ mình có thể thực hiện được đó, thì nó sẽ có thể đi đến.
Trên
cái vấn đề đi kinh hành á, là mình chỉ theo cái đặc tướng của mình. Vì mình đi cái mục đích đi kinh hành là mục đích mình phá không cả. Cho nên mình đi sao mình phá được thôi. Nghĩa là thậm chí như người ta phải chạy nữa, chứ đừng nói mà đi thôi. Cho nên tôi nghĩ mục đích tôi đâu có phải đi mà để tôi tập trung ở trong bước đi tôi đâu. Mà tôi đi để cái mục đích tôi làm động thân để tôi phá thì nó khác rồi. Cho nên mấy ông nghĩ là tôi nghĩ mà bây giờ tôi đi mà cái đặc tướng của tôi đi nhanh mà tôi tập trung được thì tôi cũng được vậy, chứ đâu phải là cần bắt buộc mà tôi phải đi chậm lại. Nhiều khi tôi đi chậm trở lại thì nó lại thăng ra cái băng khác rồi, thì tôi phải dừng những cái khác đó nó để tập trung nữa. Đó là cái tướng tôi đi nhanh thì cứ để đi nhanh, mà nó đi nhanh mà lại nó tỉnh giác ở đây bước đi nó tốt rồi. Cho nên ở đây Đức Phật nó dạy chúng ta là có ba cái tướng, chứ không phải như Kinh Kim Cang mà dạy chúng ta bốn tướng. Là ở đây nó có ba tướng, nó là nhân tướng, là cái tướng hình tướng cái thân của mình gọi là nhân tướng. Thì nhân tướng đó là cái hình, ví dụ như thầy nhỏ con thì cái hình thân hình thầy nhỏ, con lớn con là thân hình con lớn con, thầy mập thì cái thân hình thầy mập, con ốm thì thân hình con ốm, ví dụ vậy. Đó là cái thân hình gọi là nhân tướng. Rồi cái hành tướng là cái hơi thở của mình, là hành tướng tướng nội, tức là cái hơi thở khi mình ngồi là không có hoạt động gì hết mà mình vẫn thấy nó có thở ra, thì gọi là tướng nội. Nó do cái sự hoạt động trong nội thân của mình, nó gọi là tướng nội. Hành tướng ngoại là con đi kinh hành, con đưa tay, con nắm, con rờ, con lấy cái này lấy cái kia, con làm cái nọ, thì đó là cái hành tướng ngoại, gọi là cái thân hành nghiệp. Trên cái hành động đó mà con tập trung cái tâm con ở trên đó, đó gọi là thân hành. Vậy cho nên cái đó là cái hành tướng của con. Còn cái đặc tướng của con là cái tướng riêng. Con đi nhanh người khác sẽ đi chậm, người khác sẽ đi vừa. Thì mỗi người người ta có cái tướng riêng rồi đó. Con đi nhanh mà bắt con đi chậm thì con thấy nó khó chịu hơn. Cho nên con phải tu theo cái đặc tướng của mình thì nó hợp. Bởi vì Đức Phật lấy cái tự nhiên mà tu, chứ không có được mà gò bó nó. Cũng như bây giờ con thở hơi thở dài thì con lấy hơi thở dài con tu. Con thở hơi thở ngắn thì con lấy hơi thở ngắn con tu. Chứ không phải bắt buộc con phải thở dài, mà cái người thở dài bắt buộc thở ngắn thì nó tạm. Nó làm cho người ta phải cực để điều khiển cái hơi thở người ta thì nó mất cái giờ vô ích. Cứ lấy theo cái hơi thở đó để mình tu tập, để nó tự nhiên trong cái cơ thể, nó không bị rối loạn. Cũng như bây giờ con thở dài mà bắt buộc con thở ngắn thì con sẽ mệt. Nó mất tự nhiên con rồi, sẽ không làm cho con khó chịu. Mà nếu mà con tập quen được rồi thì con phải mất cái thời gian. Cho nên con phải tu theo cái đặc tướng
của con. Thường con đọc trong bài Cuốn Hàng Dương á, mà trong bài Kẻ Chiến Thắng á, có nói về lúc mà Hoàng Thượng nhập thất được 10 năm thì đạt được cái trạng thái là đại tử. Rồi một con sau đó là rồi với bạn Phật là cái chân Phật vương Phật Phật thì được tan vỡ. Thì cái thời gian đó là khoảng, thầy nói là 9 năm. Nên sau này thì con nghe Hòa Thượng nói là từ cái tu chung 6 tháng là đã xong. Thì con thắc mắc chỗ nghĩa là cái đó là từ 9 năm là 6 tháng.
Coi như là 10 năm, nhưng mà trong khi đó 9 năm, coi như là cái khoảng thời gian mà 9 năm thầy đã tu nha, cái pháp vua Hòa Thượng cũng từ dạng. Nỗ lực tu pháp hy vọng, rồi ngồi 3-4 tiếng đồng hồ là chứ mới. Thì nó sinh ra những cái trạng thái của tưởng, như thành pháp tưởng rồi nè, nó rất nhiều. Nhưng mà thầy xét lại cái tâm của mình nó hết tham si. Do đó sau đó mà thì còn lại trong 6 tháng nó mới đúng là 10 năm. Còn lại trong 6 tháng. Nhưng mà lúc bây giờ thầy cứ nghĩ là mình cứ tu chuyện nào xong thôi, chứ mình đâu có ngờ là 10 năm nó đúng 10 năm như vậy. Cho nên vì vậy mà còn lại trong khoảng thời gian 6 tháng đó thì thầy không có tu cái pháp tri vật nữa, mà thầy thực hiện qua cái pháp tác ý, như lý tác ý trong cái con đường mà sách Kinh Sách Duyên Kỷ Phật dạy đó, tu theo cái an trú trong tập thiện đó. Cho nên thầy tác ý là tâm cục đất, tâm đi tham tích si để nhập vào cái thiền thôi. Thầy cứ hướng như vậy, cứ nhắc như vậy, 6 tháng thầy nhắc liên tục, bắt đầu nó nhập định. nó nhập định. Cho nên khi mà nhập định mà cái trạng thái định mà nó ngồi suốt thời gian mà nó vươn ra, là lúc giờ thầy chưa có biết định cái thời gian mà để cho nó xuất. Cho nên khi mà nó hết, nó quá cái mức của nó không có, nó không có, nếu mà nó hơn cái thời gian đó thì thầy coi như thầy bỏ, thầy phải bỏ cái thân. Ví dụ như bây giờ nó 49 ngày, ví dụ 49 ngày mà nhập cái tứ niệm, cái sức của thầy nó chịu được 49 ngày, trên 49 ngày một giờ nó cũng bị hoại vậy. Để nó còn ở trong định nó hoại vậy. Cho nên tới đó nó phải tự nó bung ra. Nó bung ra để nó bảo vệ cái sống, cái thân nó. Cái sức định của nó không có hơn được cái thời gian đó. Cho nên khi đó ở trong cái định nó tới cái số thời gian nó hết sức rồi, nó bung ra, thì nó bung ra nó gặp cái chân của thầy, nó đúng nó gặp chân cũng lại. Cho nên nó xả được thì cái không khéo nó không bung ra, kể như là người ta chôn thì luôn rồi. Có hiểu chưa? Mà nó định kỳ, bởi vì thầy hồi đó thì chưa có biết dùng cái pháp hướng, bị ai dạy mình. Cho nên sau này thầy rất sợ. Thầy rất sợ là nếu mà không nhắc, ví dụ như bây giờ thầy muốn nhập cái định mà tứ thiền đi. Thầy bảo bây giờ phải tĩnh chỉ hơi thở, cái tâm phải tĩnh chỉ hơi thở, ngưng đi. Nhập một tuần lễ, thầy dặn nó trước vậy đó, rồi thầy vô, thầy bắt đầu cái hơi thở, ngưng cái nhập tứ thiền. Nó kéo dài đúng tuần lễ, tới cái giờ phút mà thầy nhập nó ra liền, nó tức là nó phun ra liền, nó tắt ý ra liền. Còn nếu mà thầy không dặn nó đi luôn. Nó đi luôn cho đến khi cái sức của nó không còn giữ được cái thân nữa. Nó phải bung ra thôi. Nó bung ra để nó giữ cái thân nó. Mà nếu mà nó đi luôn nữa là tự nhiên nó hoại diệt thân. Cách thức đó như vậy. Nhưng mà hồi đó thầy chỉ trả lời chung chung là thầy nhập định tới khi bung bung chinh. Chứ không có nói mà chỉ chia sẻ ra cái thời gian tu pháp này, thời gian tu pháp này. Nhưng mà thầy biết mà trong 6 tháng mà dùng cái pháp như lý tác ý nó có đủ cái nội lực. Chứ còn cái kia nó rớt trong cái địa tưởng rồi nó cứ hiện thành không. Nó hiện ra hào quang, hiện ra ánh sáng âm thanh rồi này kia nó nghe đó. Nó cứ lăng nhăng ở trong cái thế giới đó. Thành ra nó không ra được trong cái thế giới được. Còn cái này mình dùng ý thức mình vào. Mình vào cái tự cái tâm mình nó đi dùng leo pháp nó thanh tịnh, nó không có còn ác pháp nữa, nó không còn dùng nữa đó. Nó thanh tịnh cái tâm nó không tham đi đó. Bắt đầu nó quay vô nó định. Thầy ra lịch cái bắt đầu nó tỉnh chỉ nó mới. Ra lệnh nó nhập nhị thiền, ra lệnh nó nhập tam thiền, ra lệnh nó nhập tứ thiền, nó đi vô thiền định. Chừng mà nó bung ra rồi đó thì mới thấy được mà mình mới ra. Chừng đó mà khi nó ra rồi thì hướng tâm mình nó chỉ trong vòng một thời gian mấy tiếng hồ là nó trong tâm nó nhanh, thì tâm định nó mạnh. Cái mạnh
tượng mà cái tâm vô lậu hoặc là giới định tuệ đó. Là tức là giới sinh định, định sinh tuệ, rồi cái con đường nó đi
kèm nhưng
mà không khi nào là giới sinh định, định sinh tuệ,
lực tuệ
lại đi cái vòng tròn là nó
cái
tuệ thì cái giới của mình nó
không được. Không có mà. Không có. Cái tuệ mà giới sinh định, định sinh tuệ, cái tuệ nó là tuệ tâm, chứ không phải là tuệ trí tuệ, tri kiến giải thoát. Bởi vì tri kiến giải thoát nó thuộc về ý thức, còn cái tuệ kia nó thuộc về tâm thức vậy. Cái tệ mà tâm bên điển nó quan sát lại cái lậu hoặc của nó diệt lậu hoặc của nó, lậu tịnh minh nó đạt đến cái lậu tịnh minh đó là cái tệ của tệ ý túc rồi, tức là cái tệ thành thông rồi, chứ không phải là tệ thường đó. Tệ không có không gian về thời gian, còn cái tệ mà trí kiến giải thoát của mình á là cái tệ nó có không gian về thời gian, nó cùng ý thức. Cho nên đạo đức ở đâu, giới luật ở đâu á, thì nó có cái hiểu biết ở đó, nó giữ gìn cái giới luật đó, nó nghiêm chỉnh thì nó đi được theo pháp ở đó. Cho nên nó quét thật cái vô minh của nó ở đó. Vì cho nó hoàn toàn nó quét thật vô minh bằng cái tệ chủ ý thức, chứ không có bằng tệ tâm. Tệ tâm nó chỉ nó thực hiện ở trên cái thần thông, tức là tâm thức của nó, chứ không phải ý thức. Cho nên giới sinh định, định sinh tệ, cái tệ này nó phải là tệ của tam minh rồi, chứ nó không phải tệ của giới luật. Mà tệ của giới luật đó thì ngay từ đầu chúng ta sống giới luật là chúng ta phải có cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết để giúp cho chúng ta giữ gìn giới luật để ly dục đeo hoa. Thì cái tệ này nó mới là tệ mà minh định, quét sạch vô minh. Còn cái tệ kia, cái tệ mà tam minh, để nó xác định được cái mầm mà tái sinh luân hồi, cái lậu hoặc nó còn hay là không còn. Cho nên vì vậy mà khi cái tệ mà tam minh nó lậu tận minh nó thực hiện xong rồi, nó nhìn lại nó mới thấy tướng diệu đế đó, khổ tập hiện đạo nó như thật. Còn mình bây giờ mình nghe nó khổ, nhưng mà sự thật ra mình biết khổ chứ mình không có như thật, cho nên vì vậy mình chưa có nhàm chán. Còn người ta khi đó người ta nhàm chán cái sống này lắm, cái sống của thế gian lắm, người ta nhàm chán, người ta bỏ, người ta đi tu. Cho nên vì vậy mà khi nghe Đức Phật thuyết giảng xong mà cái người đó có cái tệ tam minh á, thì ngay đó là họ nhàm chán cái cuộc sống này, họ thấy giả, không có thật, khổ đạo, họ thấy như thật. Còn mình thấy á, nó thật khổ đó, mình biết khổ đó, nhưng mình bỏ không có được. Mình bỏ được. Ví dụ như bây giờ mình thấy vợ con là một cái nhân quả, một chùm nhân quả khổ, nhưng mình không có bỏ được. Còn cái người mà người ta có tệ tâm mới rồi, người ta bỏ ta biết rõ được. Người ta bỏ bằng cái trí tuệ của người ta chỉ cho giúp vợ con thấy được cái khả năng của người ta là ở chỗ nào, để cho vợ con hướng vào cái hướng đó. Ví dụ như người ta sử dụng một cái thằng đó, mình tham không được, vợ con thấy là chồng mình tu đến chỗ này thì mình nên theo chồng mình hơn là mình đấm đuối đi. Chứ người vợ đâu có muốn cho người ta người chồng, cho nên khi nghe người chồng tu là người ta buồn lắm, người ta khổ. Người ta muốn cho vợ chồng phải sum họp, phải lo lắng, phải trên cuộc sống để lo cho mấy đứa con. Mà bây giờ người chồng bỏ đi tu là người ta đau khổ lắm. Vì vậy mà người chồng phải thực hiện cái thành không. Mà khi cái tệ tâm minh người ta có, người ta thực hiện được. Còn mình chưa có tệ tâm minh lấy gì mình thực hiện được. Thành ra làm sao mình khắc phục được vợ mình thì chỉ còn bằng cách là mình giải quyết. Giải quyết bằng cái đạo đức, sống cho đúng cách. Cho nên có là hai mặt tệ nó rất rõ ràng. Đó là tệ, tệ của tâm minh nó khác. Cho nên người ta nói, mình thấy có tệ rồi nó mới giải quyết. Thì mình tệ này làm sao giải quyết thì mình được. Không có giải quyết, vì nó giải quyết cái lậu hoặc tận cùng nó thấy thôi, chứ nó không có giải quyết gì được. Cái tệ đó nó không có tu mà để nó phá đi cái không gian và cái thời gian. Nó không còn cái không gian và thời gian. Thì cái tệ đó là cái tệ tâm minh rồi. Còn cái tệ mà dưới lực á, cái trí tuệ đâu mà dưới lực đó đó, cái tệ đó đó nó mới phá. Nó mới phá được cái vô minh của mình. Nó làm cho mình không có phiền não. Nó cái tệ đó là cái tệ vô lậu. Còn cái tệ kia là cái tệ dứt lậu. Cho nên mình dứt lậu, lậu tận minh á. Cái minh đó là cái lậu tận, cái diệt lậu tận. Còn cái này mình ly cái lậu hoặc. Cho nên cái trí tuệ này là nó ly cái lậu hoặc, nó quét sạch cái vô minh. Cái minh ở đâu thì nó quét sạch cái vô minh ở đó, thì cái tệ này nó là minh. Như hồi nãy thầy nói, cái sự hiểu biết của mình nó cộng với cái giới luật của Phật, nó là minh. Mà minh thì tức là ác pháp nó không xâm chiếm được nó, cho nên cái tâm thanh tịnh hoàn toàn nó đi được. Cho nên cái sơ thiền chứ nó đặc biệt lắm, nó quét sạch vô minh á, chứ nó không phải quét sạch lậu hoặc. Nó quét sạch vô minh nó ly à, chứ nó chưa có quét. Nhưng mà tới lậu tận minh nó mới là lậu tận, nó diệt tận mà, nó không có còn lậu hoặc. Cho nên nếu mà mình tu tới sơ thiền á, mà mình không tiếp tục tới á, thì nó khi mình tiếp nhiên á, nó làm sống lại hết. Nó ly mà nó chưa có chết đó mà. Cho nên mình đụng ra tới bắt đầu nó bị ly. Nó có minh nó, nhưng mà cái minh nó là phải ở trong cái hoàn cảnh nào. Chứ mình xông qua ở trên cái đống rác là mình bị nhiễm ô đống rác rồi. Còn cái lậu tịnh minh nó quét sạch, tức là nó diệt rồi. Cho nên vì vậy mình có nằm trên đống rác cũng không ô được.
Cái phóng tâm đó, cái phóng tâm nó làm mình khởi một cái niệm lên, rồi cái phóng vật làm bị cái niệm nó cuốn theo, vậy thì cái pháp mà chi vọng á nó có khác với cái
phóng vật không? À, cái nó khác chứ con. Cái con gì, cái phật mà phóng tâm với phóng vật này nó khác. Nó cái chi vọng á là ví dụ như mình ngồi mình giữ cái tâm nó không có niệm thiền này má. Nhưng mà lại nó tự động nó phóng ra, chứ mình không có bao giờ mình muốn. Cái ý muốn của mình nó không có muốn cái niệm đó, nhưng mà nó phóng ra nó có. Thì đó là gọi là vọng tưởng hay là niệm thiền. Còn cái phóng vật này dưới cái phóng tâm. Phóng tâm á là tại vì mình ham thích, mình chạy theo cái đó gọi là phóng tâm. Thấy không? Bây giờ con thấy người ta có cái chiếc xe, con cũng muốn cái chiếc xe, tức là con phóng tâm ở trên chiếc xe. Còn cái phóng vật là như thế này. Bây giờ con chưa có muốn cái gì hết, ở trong tâm con không có muốn à. Thì bắt đầu đó, nó cái con mắt của con hay cái lỗ tai con à, nó vừa thấy cái vật đó, thì nó phóng theo cái vật đó, nó thấy cái vật đó rồi nó phân biệt biết cái vật đó. Cái đó là con phóng vật, nó phóng theo cái vật đó, nó chưa có ham muốn. Nhưng mà khi nó phóng vật rồi, bắt đầu nó phóng tâm, tức là cái tâm ham muốn con có, nó phóng tâm. Nó muốn là cho nên con có, nó là phóng tâm. Con hiểu chưa đó? Còn cái này cái niệm nó khởi, cái niệm nó khởi mình vô ý, nó niệm nó khởi, thì cái này là vọng tưởng theo như thiền tâm. Còn cái mà mình tác ý ra một cái niệm thì cái đó là tác ý của mình, cái đó là chủ động điều khiển tác ý ra. Bây giờ thầy muốn quan sát cái ly này thì tác ý ra coi cái ly này nó tròn, nó méo, nó vuông là nó như thế nào, tức là thầy tác ý thầy chủ động. Còn bây giờ bắt đầu thầy ngồi đây mà nó khởi lên cái niệm, cái ly tròn méo là tức là thầy cái chủ động, thì tức là cái này vọng tưởng. Nó biệt được như vậy thì không ý được cái gì.
Bây giờ làm sao mà có thể không?